Chương 50. Giàu to rồi. Trong tầng nham thạch tối như mực dưới nền đất trong huyệt động, La Phong mỉm cười, cùng đệ đệ mình nói chuyện phiếm. An toàn là tốt rồi. Thỉnh thoảng, ca, gần đây đệ ở trên Internet đã điều tra về châu Úc Đại Lục. Trên Internet nói rằng, châu Úc Đại Lục hiện tại là một trong ba vùng đất dữ trên thế giới, có vô số cường đại quái thú. Đệ còn xem một số video có liên quan đến châu Úc Đại Lục. Trên video có nhiều loại quái thú thật, là lợi hại nghe lời của đệ đệ. La Phong liền cười nói, yên tâm, những quái thú kia ca giết, nó tự như thái giáo trong lúc mình ở khu hoang dã săn bắn. Cha mẹ và đệ đệ cũng rất lo lắng. Hiện tại mình lại đi vào châu Úc, đại lục. La Phong cũng không muốn người nhà quá lo lắng, cho nên hay tự, mình nói về điểm mạnh của bản thân. Đương nhiên trên thực tế những quái thú kia đối với mình ở mẹ, mà nói, đích thật là một bữa ăn sáng. La Hoa, gần đây đệ cùng bạn gái thế nào? La Phong hỏi tiếp. Vâng vậy, trong điện thoại di động vọng đến âm thanh của đệ đệ hơi hơi có chút bất đắc dĩ, chính là không có biện pháp cùng Tiểu Nam gặp mặt. Đừng nóng vội, kiên nhẫn một chút. La Phong nhẹ nhàng an ủi, đệ đệ cũng biết, đệ hiểu được, kỳ thật áp lực của Tiểu Nam so với đệ còn lớn hơn nữa. Trong tình cảm của đệ đệ La Hoa và Tiểu Nam, trải qua lần La Hoa, ngã và càng thêm quý trọng lẫn nhau, nhưng mà vẫn có một chút hiển nhiên là cha mẹ Chân Nam cấm con gái và La Hoa gặp nhau. Trong mắt cha mẹ Chân Nam, bọn họ tuyệt đối không cho phép nữ nhì đẻ cho một người tàn tật chỉ có thể ngồi ở xe lăn. Chẳng qua kỳ thật cực khổ nhất đúng là Tiểu Nam. Một mặt nàng phải ứng phó với cha mẹ, mặt khác nàng phải dỗ dành e sợ La Hoa lại nghĩ quẩn trong lòng. La Hoa, La Phong mở miệng. Vâng, âm thanh đệ đệ có chút trầm thấp. Hiển nhiên chuyện Tiểu Nam là tâm bệnh, cuối năm nay ta có thể được một phần sinh mệnh chi thủy. La Phong mở miệng. Tại căn cứ thành phố Giang Nam xa xôi, La Hoa đang ở Thành Dương, châu tiểu khu Minh Nguyệt. Lúc này đang ở một mình trong phòng riêng, La Hoa ngồi trên xe lăn đang cùng ca ca gọi điện thoại. Cái gì? La Hoa rùng mình. Cuối năm này, ta có thể mang một phần sinh mệnh chi thủy trở về. Đến lúc đó đệ đệ có thể đứng lên. La Hoa mơ mộng. Có thể đứng lên rồi, đứng lên, ta có thể đứng lên rồi. La Hoa ngồi ở xe lăn cả người, cũng không khỏi phát run. Sắc mặt đỏ lên, kích động liền nói. Kê, mới là năm nay sao? Huynh nói là năm nay sao? Trước kia không phải huynh nói là sinh mệnh chi thủy, chỉ ngẫu nhiên mới có một lần bán đấu giá. Không phải có tiền có thể mua được sao? Hiện tại có chắc chứ? Tiếng của La Phong từ trong điện thoại di động truyền đến. La Hoa, sinh mệnh chi thủy này không khan hiếm như đệ nghĩ. La Hoa giống mình, sinh mệnh chi thủy hiện nay khan hiếm như vậy. Chính là do America, đệ yên tâm, một phần sinh mệnh chi thủy này, huynh tuyệt đối có thể thu vào tay. Trong giọng La Phong ẩn chứa 10 phần tự tin, chuyện này cứ việc giao cho huynh, America chính phủ làm trò. La Hoa có chút mơ mộng. America, đây chính là một trong năm đại cường quốc thế giới, cùng với Hoa Hạ quốc thế giới. Russia quốc được liệt vào siêu cấp cường quốc, thủ đoạn của chính phủ cường quốc từ miệng ca ca không ngờ lại nhẹ như vậy. Tựa hồ tự tin 10 phần. Đệ cũng có thể nói cho Tiểu Nam. Âm thanh tiếp theo của La Phong vang lên, hãy nói với nàng. Âm thanh tiếp theo của La Phong vang lên, hãy nói với nàng. Đệ rất có thể sớm có được hai chân, hơn nữa đi lại như người bình thường ca. Ca không phải nói cần giữ bí mật sao? La Hoa sợ, nhảy dựng lên. La Phong từng nói qua, sinh mệnh chi thủy cùng với khoản tiền lớn kia, một khi bại lộ rất có thể khiến La Phong lâm vào nguy hiểm. Hiện tại đã không cần giữ bí mật, La Phong nói. Hiện tại Lý Diệu đã mang theo nhân mã truy sát mình đến châu Úc đại lục, còn có gì cần giữ bí mật? Hơn nữa một khi đệ đệ nói tin tức này cho Chân Nam, như vậy áp lực tâm lý của Chân Nam cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa La Phong rất lo lắng về chuyện Chân Nam thay đổi ý tưởng, có lẽ bởi vì đệ đệ ngã xuống hồ. Chân Nam trong lòng cảm động nên không tiếc hết thảy ở bên đệ đệ La Hoa, nhưng cảm động này không cách nào kéo dài được. Một khi thời gian dài thì áp lực quá lớn của cha mẹ nói không chừng sẽ khiến Chân Nam thay lòng đổi dạ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng. Nhưng La Phong không muốn lại chuyện này phát sinh. Với sự hiểu biết của hắn về đệ đệ La Hoa chỉ sợ không cách nào chịu nổi một lần đả kích nữa. Cho nên, rõ ràng để Chân Nam cũng biết đệ đệ có thể đứng lên. Như vậy, Chân Nam cũng sẽ không dao động. Hiện nay trong Hoa Hạ, rất nhiều thiếu nữ xuất thân từ các khu nhà cho thuê giá rẻ cũng rất muốn gả cho người có tiền đồ, gả cho nam nhân có được nhà riêng thuộc về mình. Cho nên nam nhân muốn giữ gìn bạn gái thì biện pháp tốt nhất chính là tự mình kiếm lấy đầu tiền. Như vậy bạn gái sẽ không bị tiền tài hấp dẫn, bởi vì bạn trai mình đã có tiền. Một đạo lý để Chân Nam biết La Hoa có tiền đồ vô lượng, đương nhiên sẽ không còn dao động. La Hoa nói cho Tiểu Nam, từ nay đệ sẽ cùng nắm tay trong tay, cùng đi đến trước mặt cha mẹ nàng. La Phong khích lệ, đắc điện thoại. La Hoa vẫn ngồi ở trước laptop một lúc lâu, lập tức mới liên tiếp nói chuyện phím video với Tiểu Nam. La Hoa ngồi trước máy vi tính, trên màn ảnh máy tính xuất hiện của sổ video chat trên video chat. Đúng là Tiểu Nam. Bởi vì hiện tại đã là tháng 8 vừa vặn được nghỉ hè, cho nên Tiểu Nam nghỉ hè đại bộ phận thời gian đều ở nhà. Vì vậy mà có rất nhiều cơ hội cùng chat với La Hoa. Chuyện gì? Nhìn ngươi kích động như vậy, Trần Nam cười vô cùng ngọt ngào. Trần Nam cười vô cùng ngọt ngào. Tiểu Nam, đại ca của ta nói, cuối năm nay ta có thể có được hai chân để đứng lên La Hoa. Cái gì? Trần Nam giật mình. Ta nói, cuối năm ta có thể đứng lên, cùng người bình thường đứng giống nhau. Về sau cũng đi lại như người thường. Cũng có thể đi đường, dẫn Tiểu Nam cùng nhau đi dạo công viên, cùng Tiểu Nam đi dạo phố, đi khách sạn ăn cơm. La Hoa kích động nói liền một mạch. Trong mắt cũng không khỏi long lanh. Thật sự, Trần Nam không thể tin được. Ừ, La Hoa liền nói. Đại ca, ta cùng đệ nhất cường giả thế giới Hồng đã gặp nhau nói là trên thế giới có một chút bảo vật đặc thù Trần Nam vốn không thể tin được. Dù sao hiện nay khoa học kỹ thuật căn bản không có khả năng khiến hai chân đứt rời lại dài ra. Nhưng là nàng biết, đại ca bạn trai nàng là một nhân vật thần kỳ. Bây giờ nghe đến ca ca bạn trai nàng, không ngờ cùng đệ nhất cường giả thế giới Hồng đã gặp mặt. Nó không chừng thực sự chút thủ đoạn thần thông. Đến lúc đó ta sẽ nắm tay của ngươi, đi đến trước mặt ba mẹ ngươi La Hoa để nói. Tu em ưu y yêu gác. Trên Nam liền gật đầu, nước mắt cũng chảy ra. Trời biết, nàng mấy ngày nay bao nhiêu áp lực, La Hoa ngã xuống hồ. Nàng cùng La Hoa nói chuyện yêu thương khắp vùng đã sớm chuyển ra, sau lưng sớm đã có người chỉ trò. Trên Nam tuy rằng trong lòng kiên định, nhưng bị người chỉ trò trò cũng rất khó chịu. Rốt cục, về sao có thể thật sự đứng thẳng lưng? La Hoa lẳng lặng ngồi ở laptop, cuộc nói chuyện phiếm cùng bạn gái đã sớm đã chấm dứt. Vận mệnh của ta dĩ nhiên cũng sẽ thay đổi. Trong tay La Hoa còn nghe thấy được tiếng còi xe từ bên ngoài truyền vào. Đây là thành phố căn cứ. Đây là thành phố căn cứ. Phồn hoa náo nhiệt lại an toàn vô cùng. Còn ca ca của hắn đang ở vùng xa xôi và nguy hiểm, một trong ba miền đất giữ châu Úc đại lục. Huynh đệ hai người ở chỗ khác nhau tựa như hai thế giới. Mà ca ca bây giờ đã đứng ở cao tầng thế giới. Nói chuyện đều là nói thẳng America chính phủ. Nói chuyện tiền tài đều là động đến đơn vị trăm tỷ. Ca, cảm ơn. La Hoa trong lòng thầm nói, trên một trong ba vùng đất giữa châu Úc đại lục, trên hòn đảo ở nơi cực kỳ thần bí của châu Úc đại lục, trong tầng nham thạch ở huyệt động dưới nền đất hòn đảo phủ kín sương mù, trong huyệt động tối vô cùng, láng thoáng chỉ có màn hình đồng hồ truyền tin của La Phong phát ra một chút ánh sáng. Đốm sáng xanh yếu ớt, mỏng manh ấy trong huyệt động tối mù ấy lại không hề trước, chỉ có thể làm cho người ta miễn cưỡng chứng kiến một bóng người mơ hồ, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. La Phong giờ phút này đang tu luyện gen nguyên năng, cũng không biết đã bao lâu. Trong huyệt động tối mờ, La Phong mở mắt. Ha, cánh tay ta đã tốt hơn nhiều. La Phong vung động cánh tay trái một lần. Cánh tay lúc trước gãy xương, mà giờ cũng không biết Lý Diệu đã chết ở trong hồ nước hay đi vào đảo phủ xương. Nhìn qua đồng hồ truyền tin đeo tay, đã là hơn 3 giờ chiều. Lên trên đi xem một tí nào, dù sao cũng không thể ngây ra ở chỗ này. La Phong tâm ý vừa động, ba đạo lưu quang lập tức lẫn nhau xoay tròn tựa như một cái mũi nhọn, trực tiếp đâm rách tầng nham thạch phía trên. Hai tay La Phong hợp lại trên đỉnh đầu đi sắt, sau ba đạo lưu quang của phi đao, cả người lập tức vọt lên trên phòng bi. Vui vui, hiện giờ thân thể La Phong so với kim cương còn phải lợi hại hơn. Khi miễn cưỡng bước vào tầng chiến thần sơ cấp, thì thân thể chính là đạn xuyên thép súng bắn tỉa cũng phá không được. Hai tay La Phong hợp lại so với mũi khoan mạch kim còn lợi hại hơn. Huống chi phía trước còn có ba thanh phi đao mở đường, càng thêm thoải mái, thẳng tắp lên trên. Đương nhiên La Phong cố ý không theo tuyến cùng lúc trước chui vào dưới nền đất. Mà hơi có chút lệch khỏi quỹ đạo, La Phong cũng không dám mạo hiểm để cây liễu vương công kích. À, một âm thanh đau đớn mơ hồ từ mặt đất truyền đến. Hiệu quả truyền âm của đất rất tốt. Xung bình, đây là âm thanh người. Mắt La Phong sáng lên, trên đảo mù sương có người. La Phong lập tức liên đường biển Lý Diệu. Vù, tốc độ La Phong vẫn không dám quá nhanh. Càng gần sát mặt đất, tốc độ càng chậm. Đồng thời tinh thần niệm lực đã sớm lan tỏa ra phạm vi ước chừng 55 thước. Rồi sau đó lặng yên không một tiếng động, La Phong lặng lẽ nhô đầu, né ở một chỗ trong bụi cỏ. Ai? La Phong liếc mắt liền nhìn đến Lý Diệu xa xa toàn thân màu đen. Giờ phút này Lý Diệu sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu, hai mắt lại sáng lên làm cho người ta sợ hãi. Phốc phốc, Lý Diệu lập tức phun ra hai ngụm máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm cây liễu o lớn xa xa. La Phong thấy thế không khỏi thầm nghĩ, xem ra Lý Diệu đã được biết đến sự quỷ dị của cây liễu, cũng nếm đòn rồi là ta. Sinina, Lý Diệu nâng đồng hồ truyền tin, đeo tay lên sắt mà kích động. Diệu, chuyện gì? Sinina thăm dò, chúng ta giàu to rồi. Hiện tại ta một hòn đảo vô cùng giá trị rất nhiều bảo vật, ta đã phát hiện hơn 12 gốc thảm mộc chi linh. Lý Diệu không kìm nổi được kích động. Bình vòng, tiếng cây mỏ